Tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 68 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 80. Hôm qua chúng ta đang học hết phần mà Đức Phật so sánh giữa một người ăn mày nghèo cùng khốn khổ ốm đau bệnh tật với một ông vua ở thế gian, đồng thời cũng nói về nguyên nhân vì sao mà người ăn xin ăn mày nghèo cùng bệnh tật khổ sở kia thì phải làm ăn xin ăn mày bệnh tật nghèo cùng khốn khổ. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo ở trong văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật lại dạy như thế này. Lại nữa này A Nan, nếu đem một ông vua bậc nhất của thế gian so sánh với một vị đại chuyển luân thánh vương, thì ông vua trước kia cũng như kẻ ăn mày đứng cạnh chuyển luân vương, không thể đem sánh ví. Đấy, hôm qua thì chúng ta học thì thấy Đức Phật lấy ví dụ một người ăn mày đứng cạnh một ông vua thì chẳng thể đem so sánh giữa thân hình sắc diện và công đức phúc báo y phục ngoài thân vân vân của một người ăn mày với một vị vua thế gian vậy. Và hôm nay bài học hôm nay chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục lấy cái ví dụ là so sánh tiếp theo. Ngài nói rằng ông vua thế gian nếu mà đem so sánh với vị đại chuyển luân thánh vương thì chẳng thể so sánh được vậy. Vì sao? Vì vị đại chuyển luân thánh vương công đức tự tại, có đại thần thông, có đại oai đức và có vô số những binh hùng tướng mạnh. Muốn đi thì có đại xa luân, tức là có xe lớn và bay được ở trên hư không, đi khắp được bốn châu thiên hạ, đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đó. Còn vị vua thế gian thì cũng chỉ ở trong quốc độ của mình mà thôi, xưng vương ở trong lãnh thổ của đất nước mình mà thôi. Ra lãnh thổ ở nước khác một cái là sẽ gặp họa hại ngay, thậm chí là gặp chiến tranh ngay, vân vân. Rồi thọ mạng của các vị vua ở thế gian chúng ta cũng rất là ngắn ngủi, có vài chục năm mà thôi. Chúng ta thấy đặc biệt là các vua ở nhân gian chúng ta, cái thời phong kiến ngày xưa, ít vua mà thọ đến 80 tuổi, rất ít vậy. Đa số là 40-50 tuổi là mất, có vị ngoài 20 tuổi là mất. Triều đại nhà Nguyễn chúng ta, ở đằng trong chúng ta thấy có vị vua lên làm vua được có ngày, 2 ngày. Có vị vua lên làm được 2-3 tháng, cũng thì liền là bị chết. Tuổi thì trẻ, có vị mới có mười mấy tuổi chết, có vị hai mấy tuổi chết, đó. Có vị mới có chết thì khi còn là rất trẻ, đó. Khi còn rất trẻ đã chết rồi. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu đem so sánh cái phúc báo của vị vua ở thế gian chúng ta với vua đại chuyển luân vương thì quả là một trời một vực, không thể sánh ví được vậy. Vì sao? Vì Đức Phật nói vị vua chuyển luân thánh vương kia uy đức rất là tự tại, bậc nhất của thế gian. Nếu mà sánh với vua của cung trời Đao Lợi thì kém muôn ức phần. Nói là nếu vị vua đại chuyển luân vương kia uy đức tự tại so với các vua thế gian thì hơn hàng trăm nghìn vạn ức lần. Nhưng mà nếu đem so với vua quái trời Đao Lợi thì mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Là vị thiên chủ của cung trời dục giới thứ hai, quái trời dục giới thứ hai, đó là quái Đao Lợi Thiên. Thì kém trăm nghìn muôn ức phần vậy. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, nếu vị Thiên Đế Thích kia, tức là vị vua quái trời thứ hai kia đó, nếu mà đem sánh với vua của quái trời thứ sáu thì kém muôn ức phần. Quái trời thứ sáu chính là quái Tha Hóa Tự Tại Thiên, mà trong kinh Phật gọi cái vị vua quái trời này chính là gì, là Thiên Ma Vương đó. Là Thiên Ma, là Thiên Ma Ba Tuần đó. Đấy. Vì sao là vua quái trời này lại gọi là Thiên Ma Ba Tuần? Hôm trước chúng tôi cũng đã giảng rất kỹ rồi, chúng ta có thể nghe lại bài giảng ấy. Vua quái trời này tuổi thọ đến 6.000 năm, một ngày một đêm bằng 600 năm của thế gian chúng ta. Công đức phúc báo thường lấy cái dựa vào cái sự cống nạp của các quái trời ở dưới gì mà tồn tại. Tức là những vị quái trời bên dưới như là Tứ Liên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên á, đều phải cống nạp cho quái trời này. Tương tự như thế gian chúng ta thôi, thời phong kiến ngày xưa chúng ta thấy nước nhỏ thì phải cống nạp cho nước lớn. Nếu không cống nạp họ đem binh rồi, họ khiêu chiến, tạo ra chiến tranh thì quốc gia lâm nguy, nhân dân thì khổ cực lầm than, giữa cái sống và cái chết ngàn cân nó treo sợi tóc. Cho nên chính vì vậy rồi những nước nhỏ đều phải thuần phục nước lớn và đem cống nạp để cho được đổi lại, để cho gì được yên ổn vậy. Kể cả bây giờ xã hội tiến bộ bây giờ cũng vậy thôi, chúng ta nói vậy thôi chứ các quốc gia ở trên thế giới bây giờ chúng ta thấy họ cũng có đồng minh với nhau, cũng phải có đồng minh. Nhưng ngày xưa thì chúng ta thấy ngày xưa nước nhỏ thì phải cống hiến, cống nạp vào nước lớn để nước lớn bảo vệ cho. Bây giờ thì nó lại ngược lại. Bây giờ là nước lớn là gì ạ? Đem hỗ trợ cho nước nhỏ để nước nhỏ nó thuần phục, nó đi theo để làm thành một đồng minh lớn. Chúng ta thấy ví dụ Mỹ chẳng hạn, chúng ta thấy Mỹ mỗi một năm phải bỏ ra không biết là bao nhiêu tỷ đô la để hỗ trợ cho các nước nhỏ đồng minh của mình. Chúng ta biết là thời chiến tranh Việt Nam, Mỹ kết đồng minh với một số nước ở Đông Nam Á chúng ta như là Thái Lan, như là Philippines. Và chúng ta biết là Mỹ hàng năm phải bỏ rất nhiều triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la, vài tỷ đô la để hỗ trợ cho các nước đồng minh của mình. Thì các nước đồng minh của mình mới theo, mới tạo điều kiện cho Mỹ đóng quân ở trên đất nước của họ. Và đồng thời cũng là tuyển mộ binh lính để đi nghĩa vụ quân sự, đi không, đấy không thể gọi là nghĩa vụ quân sự được, gọi là đi lính, mình gọi đấy nôm na gần như là đi đánh thuê để cho Mỹ. Chúng ta thấy quy luật làm chính trị bây giờ nó khác với ngày xưa. Ngày xưa nước nhỏ phải cống nạp cho nước lớn để nước lớn bảo vệ cho. Bây giờ thì nước lớn phải cung cấp cho nước nhỏ nó mới theo. Thì mới có đồng minh lớn thì mới phô trương thanh thế được ở trên thế giới. Muốn có tiếng nói thì anh phải bỏ tiền ra nó mới nghe. Cho nên chúng ta thấy là khi ông Donald Trump ông lên làm Tổng thống Mỹ, chúng ta thấy ông tuyên bố là các nước đồng minh phải chi tiền ra để trả cho quân đội Mỹ, để quân đội Mỹ bảo vệ quốc gia cho. Ví dụ như Nhật Bản cũng phải bỏ tiền ra, phải nộp tiền ra, đóng tiền ra để quân đội Mỹ, để trả quân đội Mỹ, thì vì quân đội Mỹ đóng ở Nhật Bản tức là đang bảo vệ hòa bình cho Nhật Bản khỏi những sự dòm ngó của quốc gia khác. Donald Trump cũng tuyên bố là Philippines cũng phải bỏ tiền ra để trả cho quân đội Mỹ, vì quân đội Mỹ đóng ở Philippines cũng là đang là bảo vệ cho đất nước Philippines. Và kể cả châu Âu, khối EU, đại đa số là những nước nhỏ, ví dụ Anh, Pháp, Đức, v.v. Italy, những quốc gia đó là đại đa số là diện tích của họ rất là nhỏ. So với Liên Xô, so với Nga, so với Trung Quốc, so với Mỹ thì quốc gia họ có cái địa giới hành chính khá là nhỏ. Cho nên họ phải kết thành một đồng minh để muốn bảo vệ được lãnh thổ của đất nước thì phải kết thành đồng minh. Mà trong cái khối đồng minh đó thì Mỹ gần như là người anh cả. Không phải là gần như nữa mà là đích thực là người anh cả để lãnh đạo, để chỉ đạo v.v. Chúng ta thấy là Donald Trump cũng thay đổi hoàn toàn cái chính sách của nước Mỹ bao đời tổng thống trước đây, đó là yêu cầu các nước đồng minh châu Âu là phải đóng nhiều ngân sách hơn nữa để phục vụ cho cái vấn đề bảo vệ lãnh thổ các quốc gia ấy, vân vân. Chúng ta thấy vì vậy mà giữa Mỹ và các nước đồng minh là rạn nứt. Cơ bản chúng ta thấy là rạn nứt rất là nhiều trong giai đoạn mà Tổng thống Donald Trump nắm quyền. Và bây giờ Tổng thống mới, Biden, chúng ta thấy là lại phải đi hàn gắn, đi kết nối lại tất cả những cái mối quan hệ đồng minh thân thiết trước đây với mình. Mà phải bỏ ra, lại phải chi rất nhiều tiền để mà lôi kéo cái phe phái của mình để mà đối chọi lại với Trung Quốc và với Nga, vân vân. Đã chúng ta thấy chính trị bây giờ làm nó khác với ngày xưa, đó là nước nhỏ nuôi nước lớn, cống nạp cho nước lớn ngày xưa, nhưng bây giờ nước lớn là phải nuôi nước nhỏ, mình gọi là tiền viện trợ các thứ, vân vân. Hay là kể cả Việt Nam chúng ta thế thôi. Tuy chúng ta, đất nước chúng ta còn khó khăn như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi viện trợ cho một số quốc gia mà mình có gọi là thân thiết với Việt Nam, nhưng mà họ còn phát triển kém hơn Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn phải viện trợ cho họ. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng riêng các vị vua ở cõi trời hay là các cõi trời từ Đao Lợi, từ Tứ Thiên Vương cho đến Hóa Lạc Thiên đều phải cống nạp vị vua cõi trời thứ sáu, là mình gọi là Thiên Ma Ba Tuần đó. Cho nên là cõi trời đó mới gọi là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và trong kinh nói vị vua cõi trời này phúc báo rất là lớn. Cho nên ở đây mới nói là nếu đem công đức phúc báo của vị vua cõi trời thứ hai là Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, để mà sánh với, so sánh với công đức vị vua cõi trời thứ sáu thì kém muôn ức phần vậy. Rồi Đức Phật lại nói gì? Nếu đem vị vua cõi trời thứ sáu để so sánh với chúng thanh văn và các hàng Bồ Tát ở cõi nước Phật kia, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc đó, thì trăm nghìn muôn ức vô lượng vô số phần cũng chẳng bằng một phần bậc thượng thiện nhân ở cõi kia. Chúng ta thấy không? Vị vua cõi trời thứ sáu của dục giới, lục dục thiên là Tha Hóa Tự Tại Thiên, mình cái thường gọi là Thiên Ma Ba Tuần. Nếu là đem sánh với một vị thanh văn, hoặc là các hàng Bồ Tát, hoặc là các vị thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật nói thì trăm nghìn muôn ức vô lượng vô số phần. Chúng ta thấy trước thì chỉ có muôn ức phần thôi, đây là trăm nghìn muôn ức phần, lại vô lượng vô số phần, tức là không thể tính đếm hết được. Trăm nghìn muôn ức thì còn có gì, còn có thể đếm được. Một trăm này, một nghìn này, muôn tức là gì? Một vạn. À, muôn tức là một vạn. Một vạn họ dịch là muôn. À, về Việt Nam chúng ta dịch là muôn. Ngày xưa các cụ chúng ta dịch là muôn tức là gì? Là bằng một vạn. À, ức thì nó bằng khoảng, ức thì nó là 10 vạn. À, đó bằng 100 vạn đấy, là 100 vạn. Ức là bằng là 100 vạn. Thì nếu 100 vạn đấy còn có gì? Còn có số đếm. Nhưng đằng sau đó thì Đức Phật nói là vô lượng vô số phần. Không thể sánh ví được. Tức là vô lượng này thì không đếm được nữa. Vô lượng vô số không đếm được nữa. Những cái gì nó nhiều quá không đếm được thì chúng ta thấy Đức Phật thường hay dùng là vô lượng vô biên, hay là vô lượng vô số, hay là hằng hà sa số. À, thì không thể đếm được. Hằng hà sa số là nhiều như cát sông Hằng. Nên có ai đếm được cát sông Hằng không các quý vị? Chắc chắn là không. Cho nên cái gì mà nhiều không thể tính đếm được bằng con số, Đức Phật thường lấy ví dụ là hằng hà sa số, hoặc rằng gì là vô lượng vô biên, hoặc là vô lượng vô số. Đấy, đấy là nói về việc so sánh công đức của các vị vua ở nhân gian cho đến cõi trời thứ sáu. Cõi trời, vị vua cõi trời thứ sáu trong lục dục dục giới thiên đó này, là thọ mạng cũng có này, công đức cũng có này, binh hùng tướng mạnh vân vân, cái gì cũng có. Nhưng đem mà so sánh với các bậc thanh văn Bồ Tát cho đến gì? Hạng người bình thường nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là các bậc gì? Thiện nhân hay là thượng thiện nhân đó. Thì trăm nghìn muôn ức vô lượng vô số phần cũng chẳng bằng một phần đấy. Tức là chẳng bằng một phần cái vô lượng vô số ấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, qua đó chúng ta thấy là công đức của những người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ấy, nó lớn lao đến nhường nào. Chúng ta thấy thọ mạng của vua cõi trời ở thứ sáu cũng chỉ được có 6.000 tuổi thôi. Cho dù một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Vậy chi chúng ta thấy, nếu mà xét ra lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta từ khi hình thành cho đến bây giờ, tính từ Thủy Tổ là Cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ đến giờ hơn 4.000 năm thì chỉ có 7 ngày thôi, bằng 7 ngày 7 đêm của quái trời thứ 6 thôi các quý vị. Lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta từ khi cha ông chúng ta khai khẩn, Cha Lạc Mẹ Âu sinh ra trăm bọc trăm trứng, trăm người nở ra trăm người con, cho đến bây giờ mới chỉ có bằng 7 ngày 7 đêm của quái trời thứ 6. Xét ra năm tháng ngày giờ của thế gian thì rất là nhiều, nhưng xét ra quái trời thứ 6 mới có 7 ngày 7 đêm mà thôi các quý vị. Một ngày một đêm ở quái trời thứ 6 của lục dục thiên đó bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Nhưng chúng ta thấy đem sánh với tuổi thọ các vị thiện nhân, thượng thiện nhân đến Thanh Văn Bồ Tát quái Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu? Tuổi thọ là vô lượng thọ. Các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc là tuổi thọ gì? Đồng với tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà thì thọ mạng đến gì? Đến vô lượng vô biên. Cho nên Đức Phật A-di-đà còn có một danh hiệu gọi là gì? Gọi là vô lượng thọ Phật. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều dạy rằng thọ mạng của các vị thượng thiện nhân nhắn đến Thanh Văn Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là bằng thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, tức là cũng thọ gì? Vô lượng. Đó. Nói về tuổi thọ thôi, chúng ta đã thấy khác nhau vô lượng vô biên phần rồi, chẳng thể kể hết được rồi. Còn nói về phúc báo, nói về công đức, nói về thần thông, nói về trí tuệ thì cũng tương tự như thế, chẳng thể sánh ví được vậy. Cho nên chúng ta thấy này, hành giả tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta chỉ cần tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật cho chuyên cho nhất. Như các cụ ngày xưa thường nói, gọi là dốc một lòng, tòng một dạ để tin, để y giáo phụng hành, để làm theo. Tin sâu nguyện thiết, trì niệm chuyên nhất, dần dần tâm sẽ được an định, trí tuệ từ đó mà sinh ra. Niệm niệm như thế, năm tháng chẳng đổi, dần dần sẽ đạt được gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là sao? Tức là niệm niệm tâm không còn gián đoạn, không còn xen tạp, không còn hoài nghi nữa. Trong tâm lúc nào cũng có A Di Đà Phật. Miệng chúng ta trừ lúc ăn ra thì lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật, hoặc là niệm thầm, hoặc niệm là to tiếng. Ở chỗ nào đông người không tiện để chúng ta niệm to tiếng thì chúng ta niệm thầm, chúng ta hơi máy môi, hơi động lưỡi tí, chúng ta niệm ở trong tâm, đấy gọi là niệm thầm, hay là niệm, hay còn gọi là niệm Phật ở trong tâm, vân vân. Còn lúc nào chúng ta lên khóa lễ cùng với đại chúng, hoặc lên một mình, chúng ta giọng chúng ta có thì chúng ta cứ đọc cho đủ to đủ lớn vào. Như là trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Tổ ngày dạy này, niệm người niệm Phật to thì được công đức lớn, người niệm Phật nhỏ thì được công đức nhỏ. Đấy, niệm Phật to được công đức lớn, niệm Phật nhỏ được công đức nhỏ. Đây là trong Văn Sao Ấn Tổ nói như thế. Cho nên niệm Phật lớn gọi là cao thanh niệm Phật, nó cũng có công năng của, có công đức của người niệm Phật lớn tiếng. Mà niệm lớn tiếng thường là gì? Là áp đi những cái vọng tưởng nho nhỏ nó có thể khởi lên. Hay là ví dụ chúng ta niệm Phật to chẳng hạn, thì cái tiếng vọng ở bên ngoài chúng ta không nghe thấy nó. Ví dụ tiếng hát hò của người khác, tiếng họ mở loa đài, hay là tiếng con trai, tiếng con gái, tiếng chim kêu vượn hót vân vân chẳng hạn ở bên ngoài. Nếu chúng ta niệm mà to tiếng, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng niệm Phật chúng ta thôi. Cách niệm Phật đó gọi là phản văn, là văn tự tính, nghe lại cái tiếng nghe của mình. Cái niệm Phật này chính là Bồ Tát Đại Thế Chí dạy ở trong chương niệm Phật, chương Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, là chương niệm Phật Bồ Tát của đại của Bồ Tát Đại Thế Chí, gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật chương ở trong chữ Hán, gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật chương, tức là chương dạy niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm, dạy rất rõ về pháp môn niệm Phật, đặc biệt là phương pháp niệm Phật to tiếng, gọi là cao thanh niệm Phật đó, thì cũng đem lại cái công đức rất là lớn, vừa chế áp được những cái vọng duyên tạp âm ngoại cảnh bên ngoài đem tới, vừa là khiến cho cái sự tu tập của mình nó được tinh tiến. Các vị cứ nghe, mỗi khi đạo tràng chúng ta có pháp hội 4-5 nghìn người, 7-8 ngàn người nhất tâm niệm Phật, chúng ta thấy vang rền cả một cái khu vực lên, nghe vang rền cả lên. Mấy nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người nhất tâm niệm Phật như thế, tiếng vang rền khắp. Nếu như chúng ta có thần thông, có thiên nhĩ thông, xin thưa các quý vị, tiếng niệm ấy trên thì thấu đến tận cõi trời hữu đỉnh, dưới thì thấu đến tận A Tỳ địa ngục vậy. Cho nên niệm Phật to tiếng nó cũng có cái công đức lớn lao của niệm Phật to tiếng vậy. Còn niệm Phật nhỏ, niệm Phật thầm trong tâm thì cũng có công đức vô lượng vô biên, chẳng thể tính đến, chẳng thể nghĩ bàn hết vậy. Ở đây là chúng ta tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái nơi chỗ để mà niệm to hoặc là niệm Phật thầm ở trong tâm, thì cũng tùy vào cái nhân duyên, tùy theo nơi chỗ, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà niệm vậy, không nhất định. Khi chúng ta nhất tâm niệm Phật nhiều như thế thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Và trong kinh Đức Phật nói là nếu đạt được niệm Phật tam muội thì gọi là tự do tự tại quyết định vãng sinh. Được Đức Phật A Di Đà báo trước ngày giờ năm tháng vãng sinh cho để biết. Và cái điều này chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Quốc, Ấn Độ vân vân, những quốc gia có Phật giáo đại thừa, đặc biệt là pháp môn tịnh độ lưu thông, chúng ta thấy có nhiều tăng ni cư sĩ Phật tử do nhất tâm niệm Phật mà biết trước ngày giờ vãng sinh, bảo với mọi người trước là ngày đó, tháng đó, năm đó này tôi vãng sinh, có người nói trước cả mấy năm trời. Đây chính là cái sự thù thắng của pháp môn tịnh độ chúng ta vậy. Rồi trong kinh Đức Phật lại dạy tiếp, lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và tôn giả A Nan rằng, tất cả chúng trời người, thanh văn và Bồ Tát đều nương uy thần Phật được vô lượng công đức và phúc báo trang nghiêm, Bởi thế này A Nan, đại chúng ở cõi kia, những nơi cung điện ở, thức ăn uống áo mặc, đồ dùng rất đẹp đẽ, cùng các thứ hoa hương, các vật dụng tự nhiên, theo tâm niệm hiện đến, vượt cõi trời thứ sáu. Đoạn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật bảo với tất cả đại chúng và tôn giả A Nan. Ngài nói rằng tất cả chúng thanh văn Bồ Tát ở cõi Tây Phương cực lạc đều nương uy thần Phật. Chúng ta thấy không chỉ thượng thiện nhân nương uy thần Phật A-di-đà nhé, mà tất cả chúng thanh văn và Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới đều phải nương vào uy thần của Đức Phật A-di-đà mà được vô lượng công đức. Tất cả phúc báo của hàng thanh văn Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới đều nương vào thần thông công đức phúc báo của Đức Từ Phụ A-di-đà mà có. Ví dụ chúng ta niệm Phật ở thế giới này, chúng ta là phàm phu này, một chút đó, thần thông thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thông thần túc thông túc mệnh thông chúng ta không có, chả có một chút nào. Chúng ta chỉ có một lòng tin sâu nguyện thiết và nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thôi, chúng ta có tí nào đâu, đúng không? Phúc báo của chúng ta chỉ đủ ăn đủ mặc ở thế gian thôi, thọ mạng cũng giỏi lắm cũng 70-80 năm 100 năm là cùng thôi. Thần thông thì tuyệt nhiên chẳng có chút nào. So với các vị chư thiên quái trời thấp nhất là tứ thiên vương, chúng ta còn chẳng bằng một trên muôn phần của họ, chứ đừng nói là ngang hàng với họ. Chứ đừng nói là đến quái trời ở thứ sáu nữa. Thậm chí là chúng ta so với ông vua ở thế gian, so với ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế gian, chúng ta còn chẳng bằng 1% của họ, 1/10 của họ, chứ đừng nói là so với các vị vua ở trên cõi trời thứ sáu nữa. Đấy, chúng ta thấy chúng ta đang là một kẻ nghèo hèn lang thang cầu bơ cầu bất ở trong tam giới, là gã gì ăn xin ăn mày ở trong tam giới ấy, may mắn gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, lại được thầy tổ bạn đạo là khuyến hóa sách tiến khuyên nhủ bảo ban cho niệm Phật. Chúng ta một lòng tin sâu nguyện thiết niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy không? Trước khi chúng ta ra đi về Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta chẳng có một chút thần thông nào cả, đúng không? Chúng ta chẳng có một chút thần thông nào, chúng ta chưa có một chút thiên nhãn thông nào để xem thấy sự vật hiện tượng ở bên ngoài cái bức tường kia. Chúng ta chưa có thiên nhĩ thông để nghe thấy tiếng nói gì của chúng chư thiên quỷ thần và các loài súc sinh cầm thú kia, hoặc là những người gọi là ngoài quốc độ chúng ta, tức là ngoài đất nước chúng ta, ngoài dân tộc chúng ta ra, chúng ta còn không hiểu được tiếng nói của họ, chứ đừng nói chi là thiên nhĩ thông. Người đối phương ở trước mặt chúng ta sờ sờ ra đấy, ngồi tiếp chuyện với nhau, mắt thấy tai nghe, bụng nghĩ mắt nhìn mà chúng ta còn không đoán được ý nghĩ của họ đang nghĩ cái gì, thì làm gì có tha tâm thông. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện cách đây mấy chục năm cũng rất là hay. cái này mà mọi người cứ nói là gì? À, Hồ Chủ tịch, tức là Bác Hồ đó. Bác Hồ cụ có thần thông, mà ở ngoài thế gian họ gọi là giác quan thứ 6 đó. Khoa học thế giới họ gọi là giác quan thứ 6. Trong nhà Phật chúng ta gọi là có thần thông. Chúng ta nghe cái câu chuyện Tạ Đình Đề, một đứa trẻ được sinh ra ở tỉnh Hà Tây cũ của chúng ta, nay là thành phố Hà Nội, ở cái mạn là Hà Đông. Hà Đông, Thanh Oai, Thanh Oai, giáp với Hà Đông. Sinh ra thì mồ côi cha mẹ, lang thang từ bé, nhà rất đói khổ. Cho nên lớn lên mười mấy tuổi ông sang Trung Quốc để làm thuê. Và Trung Quốc họ phát hiện ra Tạ Đình Đề là một con người rất là thông minh, nhanh nhẹn và sáng dạ. Và đặc biệt là qua những khóa huấn luyện ngắn ngày, tình báo Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, tình báo Trung Quốc họ phát hiện này, Tạ Đình Đề là một con người có tài bắn súng. Thậm chí là bắn súng đến cái mức sau này, đến cái luyện sau này, ông bắn súng này 100 phát 100 trúng. Thậm chí không cần nhìn cũng bắn trúng trúng đích. Không cần nhìn, ông vẩy súng đằng sau, ông bắn ra đằng sau cũng trúng đích. Tài bắn súng của ông như thế. Mà đặc biệt là không chỉ có tài bắn súng mà ông còn có tài cả về võ nghệ nữa. Không chỉ tài bắn súng võ nghệ mà còn có cái trí tuệ thông minh và phán đoán tuyệt vời nữa. Có thể nói là một điệp viên mật vụ, một điệp viên tình báo xuất sắc trên thế giới lúc bấy giờ. Ở Trung Quốc lúc bấy giờ đào tạo ra, dân tình báo nói là đào tạo ra được hai vị gọi là điệp viên nổi tiếng nhất, đó là Tạ Đình Đề và Giang Thanh. Giang Thanh là con gái, Tạ Đình Đề con trai, người gốc Việt chúng ta. Và khi Tạ Đình Đề được Trung Quốc cử sang Việt Nam để ám sát Bác Hồ, có bao nhiêu những vòng gác, vòng trong, vòng ngoài, chúng ta biết thời chiến đấy mà. Để mà người mà gác cho gác cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, cho lãnh tụ của đất nước chúng ta lúc bấy giờ ấy, là vòng trong vòng ngoài đâu phải đơn giản đâu các vị. Bây giờ thời bình này cái sự bảo vệ lãnh tụ nó còn đỡ, tất nhiên là cũng rất là sát sao, nhưng mà so với thời chiến là không bằng 1/10 đâu các quý vị. Thời chiến là để an nguy cho lãnh tụ là phải được ưu tiên số 1, đảm bảo an toàn cho lãnh tụ ưu tiên số 1. Cho nên gác vòng trong vòng ngoài. Nhưng không hiểu tại làm sao mà Tạ Đình Đề nó vào được tận ở trong phòng của Bác. Đến bữa ăn cơm, tự nhiên hôm đó Bác bảo với trợ lý của mình rằng hôm nay chú lấy thêm cho Bác một cái bát, một đôi đũa. Tí nữa, hôm nay Bác có khách. Không phải tí nữa mà hôm nay Bác có khách. Trợ lý bảo là từ sáng tới giờ không thấy Bác nói gì là có khách. Không thấy nói gì. Không thấy Bác báo là hôm nay có khách. Nhưng mọi khi có khách là Bác báo là hôm nay có khách. Có mấy người khách. Khách như thế nào. Ăn cơm ở đâu, tiếp khách ở đâu. Nhưng hôm nay Bác không báo. Dọn cơm lên rồi Bác mới bảo là chú xuống lấy cho Bác thêm một cái bát, một đôi đũa, hôm nay Bác có khách. Nghe Bác nói như vậy thì trợ lý cũng không dám hỏi lại Bác. Thôi cứ đi phải xuống thôi. Xuống bếp lấy lên thêm cái bát, đôi đũa. Lên đặt đấy một cái thì Bác bảo là được rồi, các chú cứ đi ra ngoài. Rồi Bác quay mặt vào trong cái phòng ngủ của mình ấy, tức là trong buồng ấy. Bác ăn cơm ở cái nhà ngoài. Bác quay mặt vào trong phòng khách, trong buồng, quay mặt vào trong cái buồng ngủ phòng ngủ của mình nhé. Bác bảo là đi. Thế mời chú Đề ra ăn cơm với bác. Chúng ta thấy không? Tại làm sao mà bác biết là trong phòng có điệp viên của Trung Quốc cử đến để ám sát mình? Mà trong khi đó thì tất cả vòng trong vòng ngoài á, những người bảo vệ bác không ai biết. Đây là cái giỏi của bác. Cái giỏi đấy chúng ta thấy chưa? Chưa gặp mặt bao giờ. Chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Chưa một lần thấy nhau. Tại sao bác lại biết gì? Cái người đang núp ở trong á, buồng trong phòng mình để chuẩn bị ám sát mình, đó là tên là Tạ Đình Đề. Rồi bác gọi là mời chú Đề ra ăn cơm với bác. Vẫn không thấy nói năng gì, vẫn thấy im lìm, không thấy nói gì. Rồi được một phút sau, khoảng độ phút hơn phút gì đó, tức là một thời gian rất ngắn sau, bác lại hướng mặt lên ở trên trần nhà. Bác bảo là mời chú Đề xuống đây ăn cơm với bác. Chúng ta thấy không? Lúc trước thì ở trong phòng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn khoảng phút thôi. Một vị điệp viên gọi là bậc nhất của Trung Quốc đào tạo ra. Về đưa quay lại Việt Nam về ám sát đó, lãnh tụ của đất nước chúng ta lúc bấy giờ là Bác Hồ. Một thời gian rất ngắn như vậy, Tạ Đình Đề từ ở trong phòng trong buồng của bác không biết thoăn thoắt leo bằng cách nào là ở lên trên trần nhà. Bác lại ngẩng mặt lên trần nhà và bảo mời chú Đề xuống ăn cơm với bác. Chúng ta thấy không? Và Tạ Đình Đề lúc đó ngay lập tức là liền từ trên trần nhà là đi xuống, hỏi rằng á, tại sao bác lại biết cháu đến đây? Tại sao bác lại biết tên cháu? Chúng ta thấy đấy. Bác trả lời rằng nếu mà bác mà không biết chú đến đây thì bác bảo anh em lấy bát lấy đũa để mời chú ăn cơm làm cái gì? Nếu bác mà chẳng biết được tên tuổi, quê quán và mục đích của chú đến đây làm gì á, thì bác đâu có thể ngồi đây mà lãnh đạo đất nước chống giặc ngoại xâm lược nữa. Tạ Đình Đề nghe thấy nói như thế liền, nghe bác nói như thế liền là tâm phục khẩu phục, liền là lấy súng ra đặt lên trên bàn. Thậm chí là lấy cái gì? Lấy cả ở trong cái răng mình ra một cái con nhộng rất là bé thôi. Các người Trung Quốc họ đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu mà Tạ Đình Đề ám sát bác hoặc được hoặc không được mà bị bại lộ thì liền là phải gì? Cắn cái viên thuốc đó và gọi là tự vẫn và chết luôn. Đấy, cái nghề tình báo là thế. Chúng ta thấy họ chuẩn bị đến cái mức độ như thế. Tạ Đình Đề lấy súng ra, lấy viên thuốc ra đặt lên trên bàn và xin lỗi bác, và xin với bác là từ nay trở đi xin được trung thành với Tổ quốc, xin được trung thành với bác, và nếu được bác cho phép xin là được, từ nay trở đi xin là cận vệ để bảo vệ cho bác. Chúng ta thấy một nhân cách lớn, một lãnh tụ lớn, một con người có thể nói gì khác với những con người thường của chúng ta là ở những cái như thế đấy các quý vị, về nhân cách, về đạo đức, về lối sống. Chưa từng một ai gặp bác mà chỉ trích được là Bác có cái lối sống xa hoa, trụy lạc. Chưa từng ai có thể trách bác là một con người không vị tha, không vì dân, vì nước, vân vân. Cho dù đó là gì? Đối phương là kẻ địch ở phía bên kia. Đấy, mà cụ thể đây chúng ta thấy đó chính là gì? Tạ Đình Đề. Những người được đào tạo bài bản để ám sát bác, cuối cùng lại trở thành một cận vệ, một trợ thủ đắc lực ở bên cạnh bác trong suốt những năm tháng, cho đến khi bác qua đời. Đây chúng ta thấy đấy, nhiều người nói rằng nếu mà nhiều những nhà nghiên cứu về lịch sử, nghiên cứu về bác, họ nói là nếu mà bác không có giác quan thứ sáu thì làm sao phát hiện ra Tạ Đình Đề ở trong buồng ngủ của mình. Phút sau thôi Tạ Đình Đề leo lên trên trần nhà, tại sao bác lại biết được? Mà cái điều đặc biệt là bác lại còn gọi đúng cả họ cả tên của chú Đề, chú Tạ Đình Đề để xuống để mời xuống ăn cơm với bác nữa. Đấy, thì chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì? Là tha tâm thông, tức là biết được cái ý niệm, cái tâm niệm của người khác nghĩ gì, chứ chưa cần họ nói đâu, biết rồi, chưa cần nhìn thấy đâu cũng đã biết rồi. Đấy, đó gọi là tha tâm thông. Nhưng đây là tha tâm thông của người thế gian chúng ta so với tha tâm thông của chư thiên ở trên quái trời thứ sáu còn cách nhau một trời một vực. Mà tha tâm thông của chư thiên ở quái trời thứ sáu so với tha tâm thông của các vị thanh văn và Bồ Tát cũng như thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lại trăm nghìn muôn ức phần không bằng một phần vậy. Thậm chí Đức Phật nói ở trên là vô lượng vô số phần cũng gì cũng chẳng bằng một phần được vậy. Đó. Từ y báo cho đến chính báo, cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn trang nghiêm thủ thắng hơn, vẫn siêu việt hơn cõi trời thứ sáu gấp hàng gì vô lượng vô số phần, không bằng một phần vậy. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới bảo với Tôn giả A Nan là gì? Đại chúng ở cõi kia, tức là đại chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, ở những nơi cung điện hay là những nơi cung điện ở, tức là những nơi cung điện mà các vị thiện nhân á, thánh tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, các ngài an trụ, các ngài an trụ á, thì trang nghiêm đẹp đẽ như mấy bài trước chúng ta đã học. Rồi ở đây thì nói tiếp đây, thức ăn uống, thức ăn đồ uống và áo mặc đồ dùng rất là đẹp đẽ. Thức ăn đồ uống có không? Có. Nhưng mà không phải như thức ăn đồ uống của thế giới chúng ta phải do làm mới có, do nấu, do đun, do xào, do rán, do luộc, do kho mới có, vân vân, mà do tâm niệm của đại chúng ở cõi kia mà mọi thức ăn đồ uống hiện ra trước mắt vậy. Các đồ dùng ấy, thì rất là đẹp đẽ. Đồ dùng đó thì ví dụ như bát, chén, đũa, vân vân. Những cái đồ đó là cái dùng đồ dùng gì? À, mình nói nôm na như thế gian, chứ là đồ gia dụng ấy. Toàn là đồ bằng các thứ chất báu trang nghiêm hợp lại mà thành, đẹp đẽ chẳng thể diễn tả hết vậy. Rồi những thứ thì như là hương hoa, các vật dụng ở cõi kia, tất cả thì nói chung là tất tần tật những vật dụng ở các cõi kia đều do do tâm tâm niệm muốn có những vật đó thì vật đó tự nhiên hiện ra trước mắt. Vì vậy mà có thể chúng ta thấy quái trời thứ sáu thì phải dùng cái uy lực của mình để gọi là ép các quái trời ở ban dưới cống nạp cho mình, hay là dùng những cái mảnh lưới như là dục vọng tham sân si để răng ra để cho chúng chư thiên và quái người quái quỷ thần Atula ở dưới các quái dưới thì vướng vào cái mảnh lưới mà thiên ma răng ra đấy, để tự nhiên là gì? Tu được bao nhiêu công đức hay làm được bao nhiêu công đức thì tự nhiên mất công đức thì nó lên đó thôi. Đó, cho nên quái đó mới gọi là quái tha hóa tự tại thiên. Chúng ta thế gian này chúng ta tụng kinh niệm Phật tu tập 5 năm 10 năm chỉ cần chúng ta khởi cái tâm sân hận nóng này, thế như chúng ta thì mất hết phúc. Mà cái phúc chúng ta tu bao nhiêu năm kia mất đi đâu? Chính là lên trên quái trời tha hóa tự tại thiên đấy, quái trời thứ sáu ấy đấy. Nhưng quái Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần phải thế, nương vào cái uy thần của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà tự nhiên các chúng thiện nhân thánh tăng Bồ Tát ở quái đó khởi tâm muốn có thì liền có ngay, liền hiện ra trước mắt ngay. Ở đây Đức Phật lại dạy tiếp gì? Nếu đến giờ ăn, nếu đến giờ muốn ăn, tức là nói là đến các vị ở quái Tây Phương Cực Lạc, nếu đến giờ muốn ăn, thời bát bằng thất bảo tự nhiên hiện ra trước. Nếu đến giờ muốn ăn thì tự nhiên là cái bát đựng thức ăn, bát đĩa đồ dùng, mâm bát đồ dùng để đựng thức ăn bằng thất bảo hiện ra trước mặt, hoặc là vàng bạc lưu ly, hoặc là xà cừ mã não, hoặc san hô hổ phách, hoặc minh nguyệt chân châu, những thứ báu như thế tùy ý mình hiện ra theo tâm nguyện người đến. Đó, tất cả những cái thứ báu đó hợp lại thành những cái đồ mình nói nôm na như là đồ gia dụng, bát đĩa son nồi mâm chén đũa thìa muôi vân vân đó, đều bằng các thứ châu báu kia tạo thành mà hiện ra trước mặt người đó. Đây là nói về đồ dùng. Còn nói về thức ăn, nói về các món ăn đồ uống thanh tịnh và thơm ngon, nếu người muốn được ăn tự nhiên được đầy đủ. Chúng ta thấy những món ăn thức uống là những món ăn đồ uống rất là thanh tịnh và thơm ngon. Tất cả hàng thiện nhân thánh tăng Bồ Tát muốn ăn liền hiện ra trước mắt đầy đủ vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp là tuy có thức ăn đó kỳ thực chẳng phải ăn. Chúng ta nhớ cái câu này, tuy có thức ăn đó nhưng kỳ thực chẳng phải ăn. Chỉ lấy sắc nếm hương trong lòng tự no đủ. Đấy, chúng ta nhớ câu này nhé, phải nhớ câu này á. Tuy có các thức ăn đầy rẫy ra đấy đó, nhưng mà gì? Nhưng mà không phải kỳ thực là thức ăn thật bằng gì ạ? Bằng vật chất như thế giới chúng ta này. Nhớ cái điều đó. Đó do gì? Do thức thực. Tức là do ý thức. Ăn bằng gì? Bằng ý thức. Cho nên ở đây thì tất cả những cái đồ ăn thức uống và vật dụng đó khởi tâm muốn có thì liền hiện ra trước mắt. Ở đây tôi phải lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Ví dụ như trong khi chiêm bao, nếu chúng ta ai đã từng chiêm bao trong một giấc mơ, chúng ta đi đâu đó hoặc là đến nhà bạn hoặc là đi nhà hàng, được ăn một bữa cỗ rất là thịnh soạn, rất là ngon. Và trong cái bữa tiệc chúng ta được dự, được ăn ở trong cái giấc chiêm bao ấy, chúng ta thấy gì? Thấy cũng rất là ngon, ăn như thật, ngon như thật, thưởng thức như thật luôn. Chúng ta đâu có biết là đấy chỉ là giấc mơ. Vì khi đó chúng ta thì thân thể của chúng ta đang ở trong trạng thái là gì? Nghỉ ngơi. Mình gọi là ngủ đó. Đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng còn cái ý thức của chúng ta thì nó phóng đi ra ngoài. Nó phóng ra ngoài và nó đi dạo chơi. Và khi đó thì nó đến, nếu mà được người bạn hay là được người thân hoặc là đi đâu đó mà được dự một bữa tiệc, ăn một bữa cỗ ngon, chúng ta thấy lúc đó chúng ta rất vui, rất hoan hỉ. Và chúng ta ăn uống cái gì mà chúng ta cảm thấy biết là những cái đồ ngon chúng ta biết ngon, đồ dở chúng ta biết dở, biết hết mà. Lúc đó chúng ta biết hết. Ngược lại với chúng ta ngủ chiêm bao được xuất thần ra ngoài để được ăn những đồ ngon, đó là ăn những đồ xấu, đồ dở, đồ bẩn đó. Chúng ta đấy, thấy gì? Tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn còn thấy ghê, thì sợ. Nhưng còn chiêm bao thấy được dự bữa tiệc ăn những đồ ngon đó, tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn còn thấy gì? Trong miệng của chúng ta cảm thấy gì? Thấy ngon. Tâm của chúng ta còn cảm thấy gì? Cảm thấy thích, thấy hoan hỉ, thấy bằng lòng với bữa tiệc ấy. Đấy, đấy là trong gì? Ăn trong thức thực đấy. Ăn trong ý thức đấy các quý vị. Ăn trong ý thức. Và chúng ta ở thế gian này thân nghỉ ngơi chỉ một giấc chiêm bao thôi, chúng ta ăn còn thế gì? Thấy ngon như thế cơ mà. Còn huống chi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, đại chúng ở thế giới đó đều có thân thể trang nghiêm đẹp đẽ từ hoa sen mà sinh ra, lại tự mình về đó được A Di Đà Phật giáo dưỡng cho học hành tu tập, cũng có chút phần công đức so với thế giới đó, và có muôn phần công đức so với thế giới chúng ta này. So với thế giới đó thì chúng ta mới được sinh về đó thì có chút phúc đức và chút thần thông thôi, nhưng mà so với thế giới chúng ta này có muôn phần vậy, vô lượng vô số phần, chúng ta không bằng được một phần vậy. Đó. Đến như quái trời thứ sáu còn không bằng một phần của vô số vô biên phần cơ mà, huống chi là quái người chúng ta này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải nhớ rằng ở đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới tuy có ăn, nhưng mà chẳng phải là gì? Là ăn thật như thế giới chúng ta này. Nếu ăn thật như thế giới chúng ta này thì đương nhiên phải có cái tấm thân gì? Cái tấm thân thô kệch như chúng ta này. Có tấm thân gì? Do tinh cha huyết mẹ sinh ra, trải qua ngày tháng năm mà trưởng thành mà lớn lên như chúng ta này. Mà có sinh ra như chúng ta này thì chắc chắn nó sẽ phải có gì? Có già, có bệnh và có gì? Có chết. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là do hóa sinh mà, do hóa sinh, cho nên không có sinh già bệnh chết. Vì vậy mới nói là tuổi thọ vô lượng lại như thế. Chỉ có thần thức linh minh chạm tịch, vắng lặng sáng ngời, công đức vô lượng, thần thông vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tuy có thức ăn đó, nhưng kỳ thực chẳng phải ăn, chỉ gì? Lấy sắc nếm hương, trong lòng tự no đủ. Tức là nhìn thấy thức ăn thôi, thế tự nhiên gì? Trong lòng là tự no đủ. Chỉ ngửi hương thôi, trong lòng cũng gì? Cũng tự no đủ. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta mới nói gì? Phật thì ăn hương ăn hoa, chứ Phật đâu có ăn mất của chúng ta cái gì đâu, đúng không? Nếu mà Phật mà ăn mất của chúng ta cái gì, chúng ta đem lên là cúng Phật một nải chuối, hôm sau thì nên chả thấy nải chuối đâu nữa. Chúng ta mang lên cúng Phật rồi mâm cơm, vừa cúng xong đi xuống, chả thấy mâm cơm đâu nữa thì ai dám mang cúng Phật nữa các quý vị. Phật tử chúng ta thì chắc là không ai dám mang cúng Phật nữa. Vì sao? Vì Phật tử ở Việt Nam chúng ta chiếm đến 70-80% đi lễ là chưa hiểu về pháp cúng giảng. Chưa hiểu về thế nào là cúng giảng ở Tam Bảo. Chúng ta thấy nhé. Đây tiện đây thì nói thêm một chút chúng ta biết thêm, đặc biệt các Phật tử hay là những người mới đi chùa. Chúng ta thấy không? Đại đa số các Phật tử ở Việt Nam chúng ta, Bắc cũng như Trung và Nam, tức là khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, nói chung là Phật tử Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đi chùa thường là chúng ta hay mua thanh bông hoa quả, đúng không? Đúng không? Đấy, đến chùa chúng ta có hay mua thanh bông hoa quả. Và trên cái mâm hoặc cái đĩa hoa quả đó thì chúng ta thường là hay thành tâm vào đó mà giọt dầu nén nhang, tức là vài đồng tiền lẻ đó, giọt dầu nén nhang. Đúng không? Đó, chúng ta dâng lên. Có người hiểu biết một chút đó, thì cái mâm lễ hoặc cái đĩa lễ của họ dâng lên là đi lễ Phật, đi hết một vòng. Ví dụ ở hết cái ngôi chùa đó, họ dâng lên là Tam Bảo, dâng lên nhà tổ, vân vân chẳng hạn. Thì dâng lên xong họ đi lễ, dâng Tam Bảo, lễ Tam Bảo xong, hết vòng Tam Bảo rồi lên lễ tổ, lễ Phật xong xuống lễ tổ. Nếu có hai bên tả hữu để thờ La Hán thì sang lễ các cụ La Hán. Hoặc là có điện thờ mẫu thì xuống thờ mẫu, xuống lễ mẫu, vân vân. Đi hết một vòng xong rồi cái bắt đầu quay về Tam Bảo, quay về nhà tổ để hạ lễ, đúng không? Quay về đạ lễ. Và nếu mà người mà hiểu biết một chút ấy, thì họ hạ lễ họ mấy cái đồng tiền lẻ, mấy cái đồng gọi là giọt dầu nén nhang đó ở ngoài nhà thánh gọi là tiền hành sai ấy. À, còn nhà Phật chúng ta gọi là tiền giọt dầu nén nhang đấy. Họ để lên lễ đó, họ lễ xong họ cho vào hòm công đức, thì coi như cái tiền đó cúng Phật cho vào hòm công đức, thì đó gọi là tiền giọt dầu nén nhang, mình gọi là tiền đèn nhang á. Để cho nhà chùa gì? Để cho nhà chùa lấy cái tiền đó để tiền đèn nhang mà các quý vị, gọi tiền đèn nhang mà, thì đương nhiên cái tiền đó là để gì ạ? Để ngày xưa thì nó khó khăn, đâu có như bây giờ đâu các quý vị. Cho nên có khi ngôi chùa cả một nửa tháng trời mở hòm công đức ra chỉ được có chẳng đủ tiền dầu đèn sinh hoạt của chùa. Hôm nay tôi mới nói thật với các quý vị, năm 1997 sư phụ tôi cho về, tôi về trong cái chùa Ngọc Tân ở Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Tôi trông từ năm 97 đến năm 2000, tôi không dám tiêu một cái gì cho bản thân mình cả. Một nói thực tế là không được tiêu, vì tất cả tiền giọt dầu nén nhang cũng như tiền Phật tử đến cúng giảng ấy, tất từ A đến Z đó đều là phải ghi chép lại thành sổ sách hẳn hoi, và bà vãi trưởng và bà thư ký theo dõi và quản lý. 3 năm trời bà vãi trưởng và bà thư ký sợ không dám giữ tiền, cho nên đưa cho tôi đi gửi tiết kiệm đúng 10 triệu đồng. 3 năm trời nhoan nhắp từ A cho đến Z. 3 năm trời được nhoan được 10 triệu đồng, tức là từ năm 97 tôi về đó là ngày 19 tháng 2 năm 1997 cho đến tháng 8 năm 2000, lúc đó là mới xây dựng lại cái ngôi chính điện của chùa Ngọc Tân đó. Khi đó mới đâu là hết tháng riêng tháng 2 tháng 3 cho đó thì đi gửi thì được 10 triệu, cho đến tháng 8 thì rút 10 triệu ấy. Tôi cầm 10 triệu đi gửi ở cái ngân hàng ở Hà Đông mà chỉ sợ cướp. Các vị biết cầm 10 triệu trên đời tôi từ lúc bé cho đến năm đó, đến năm 2000 đó, năm đó là cuộc đời của tôi được cầm nhiều tiền nhất, đó là 10 triệu đồng. Cầm đi gửi ngân hàng mà đi ra đi vào mà chỉ sợ ngó ngang ngó dọc xem sợ có cướp nó đến nó cướp giật vào trong ngân hàng thì ngó ngang ngó dọc xem có thành phần nào khả nghi hay không. Mặc dù có công an ở ngoài nhưng mình vẫn không tin. Vì trên đời của mình, cuộc đời của mình lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như thế. Tất nhiên 10 triệu ở năm 2000 nó cũng có giá trị hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ 10 triệu chỉ được mấy được 2 chỉ, chưa được 2 chỉ vàng. 10 triệu ngày đó là được mấy cây vàng. Cũng quý. Nhưng mà các vị nghĩ xem. Hơn 3 năm trời nhăn nhắp tất tần tật cái ngôi cả ngôi chùa thu được như thế đấy. Có nghĩa là cá xuân hội, cá cúng bái, cá nói chung là tất tần tật. Đấy. Tôi thì không dám tiêu cái gì cả. Rau thì rau dưa củ quả bà vãi mua cho gì thì ăn đấy. Tiền được bao nhiêu cứ nửa tháng mở hòm một lần. Thì xong một cái thì bà vãi trưởng và bà thư ký vào sổ chốt và giữ. Đến tận năm 2000 mới đưa cho tôi đi gửi tiết kiệm. Gửi ra tháng 3, tháng 4, đấy, đến tháng 8 thì rút ra để xây chùa, để làm lại chùa, làm lại chính điện. Các vị thấy đấy, cho nên một ngôi chùa như vậy thì cái tiền đèn hương ấy mà, nó có được là mấy đâu. Những cái ngôi chùa mà nó ở quê nghèo mà các quý vị, nửa tháng các vãi ra chùa có 20-30 bà vãi. Mà các vãi ra chùa thì các vị biết rồi. Kể cả năm 2021 này đi, các vãi ở chùa quê nghèo ra chùa vẫn như ngày xưa. Xưa các cụ đi chùa thế nào, bây giờ đi chùa vẫn như thế, vẫn là một bát gạo. Nếu như gia đình các cụ mà khá giả thì một bát gạo và 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng. Gần như không có cụ nào sộp được đưa được 100.000 đồng, không có đâu các vị. Đấy, những cái chùa quê nghèo nghèo ở miền Bắc chúng ta bây giờ, thậm chí là một số bạn bè, đồng tu, các sư cùng học với tôi nói này, chùa của con cả năm á, thu tất cả các khoản á, Phật tử cúng dường á, không được 20 triệu. Có đấy các quý vị. Cho đến năm 2021 này, 2020, 2021 này vẫn còn có những ngôi chùa như thế đấy các quý vị. Đấy cho nên ấy, thì mới nói là cái tiền đèn nhang thì họ dâng lên lễ rồi, xong rồi lễ xong họ lấy cái mấy cái đồng tiền lẻ đó họ cho vào trong hòm công đức để lại cho nhà chùa, thì đấy là gọi là Phật tử đi chùa gọi là hiểu biết đấy, thì mới bỏ như thế. Còn Phật tử mà không hiểu biết thì coi như họ khoe lễ, họ dâng lễ lên khoe với Phật, đấy, nay mùng một ngày rằm nhé, con đi lễ con mang cúng Phật, cúng xong lại mang lễ về hết, sư với vãi ở dưới thôi cứ nhìn thôi, lấy họ mang lên mà làm được gì đâu. Lấy họ mang lên, họ mang lên họ chưa cúng, họ bảo họ không cúng lại lại tam bảo không cúng lại chư tăng thì ai là tự nhiên là lên hạ của họ, mà hạ họ chửi cho luôn, họ chửi cho mất mặt sư ra, không chửi mất mặt vãi là không đơn giản đâu đấy. Cho nên chỉ bao giờ thì họ mà bảo họ mang xuống, họ bảo thôi chúng con cúng nhà chùa. Cái lễ họ hạ xuống bảo chúng con cúng nhà chùa, hoặc là xuống bảo là lễ chúng con dâng lên cúng Phật thôi, thì chúng con cúng lại tam bảo, cúng lại nhà chùa, cúng lại các thầy, hay là nhờ các thầy, nhờ các cụ các vãi gì tán lộc cho chúng con, thế thì mình mới được. Bằng không là họ đi khoe lễ thôi. Chiếm đến 70-80% Phật tử ở Việt Nam chúng ta bây giờ là đi khoe lễ là chính. Đem lên 5 quả cam hoặc 5 quả táo, hạ xuống mang về đem ra khỏi cửa chùa cũng đúng 5 quả cam hoặc 5 quả táo ấy, không mất một cái gì cả. Đó chẳng phải là đi khoe lễ thì đi làm cái gì các Phật tử, đúng không? Đây là đi khoe của đấy chứ đi lễ Phật đó. Chúng ta biết dâng lên là gì? Bảo dâng lên là cúng dường tam bảo, mà cúng dường tam bảo tức là gì? Phật, Pháp và Tăng. Nhưng đâu có cúng đâu, miệng họ khấn lẩm nhẩm là đó, chúng con A Di Đà Phật, cái tâm thành lễ mọn chúng con dâng lên cúng dường tam bảo, vì Phật Bồ Tát thương độ cho con kính lại ở 9 phương trời, 10 phương Phật, chư Phật 10 phương thương tình độ cho gia đình chúng con mua may bán đắt, đi 1 về 10, đi tươi về tốt, tiền vào những nước sông Đà, tiền ra giọt giọt những các nước của cà phê thiên, vân vân khấn ra một loạt, đi lễ hết một vòng quay xuống vái vái ba cái, lấy đĩa lễ cho vào túi, về thẳng cổ luôn. Sư cứ nhìn theo á, vãi cứ nhìn theo mà gì, lắc đầu nó chả biết làm gì. Tức của họ mọt á, họ đã hứa cúng lại đâu, họ hứa cúng, họ khấn cúng với Tam Bảo, họ khấn cúng gì ở giữa Tam Bảo nhưng họ đã nói với sư đâu. Đấy, nếu mà sư hoặc họ chưa nói với sư hoặc chưa nói với vãi, thế thì họ xong mà về thì thôi. Sư với vãi thì cứ ngồi đó, chả có gì. Đấy. Nhiều người đi lễ bây giờ còn như thế các quý vị. Thầy cũng phải giảng ở đạo tràng chúng ta đấy, khá nhiều lần về cái vấn đề đó, thì bây giờ mới thấy này, các Phật tử chúng ta đi lễ này, ở trong đạo tràng thì nhiều người được nghe giảng rồi thì biết. Thì họ lên, họ dâng lên đó, họ không hạ lễ nữa, và họ đi về về không. Hoặc có người thì ra chỗ ban ghi sớ ghi công đức đó thì cho con xin chút lộc, con hạ lộc rồi con xin chút lộc, thì họ để lại là chính. Ví dụ họ mang 5 quả táo thì họ xin 1 hoặc 2 quả thôi, gọi là lấy về lộc cho con cho cháu, gọi là lộc Phật thôi. Còn lại là nhờ nhà chùa, nhờ các thầy với nhờ các vãi là tán lộc cho chúng con. Đấy. Để nghe giảng bao nhiêu năm nay mới được khoảng độ tầm 5-60% các Phật tử đi lễ ở đạo tràng chúng ta biết và làm được cái điều đó. Chúng ta thấy đâu là có phải là học Phật, đâu có phải một sớm một chiều mà biết được đâu. Chúng ta không biết rằng chúng ta dâng lên khấn khứa với Tam Bảo là gì? Khấn trước Tam Bảo lại 9 phương trời, lại 10 phương Phật, lại Phật 10 phương. Tín chủ con tên là Nguyễn Văn A, ở nhà số mấy, ngõ bao nhiêu, phố bao nhiêu, thế này nói kia vân vân. Nay chúng con tâm vật lễ mọn tâm thành đem dâng lên cũng giảng Tam Bảo 10 phương để cái ngày chứng minh cho con, xong rồi để cầu cái gì cầu cho con thi cử đỗ đạt, hay là cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, hoặc là cầu mua may bán đắt, hoặc là cầu cho vận hạn là tiêu trừ, thân tâm mạnh khỏe, gia đình an vui vân vân đó. Đấy, vừa hứa với Phật là con dâng cúng giảng Tam Bảo. Mấy mấy phút sau nó đi một vòng nó quay lại gì? Nó lại trộm của Tam Bảo luôn. Đấy là ăn trộm mà gì nữa các quý vị. Dâng cúng rồi nha. Đi một vòng và quay sang thì vái vái mấy cái là lấy hết cho vào túi mang về hết. Đây là ăn trộm của Tam Bảo. Chúng ta hứa cúng rồi mà. Nếu mình không nói là mình cúng thì không sao. Nói là cúng rồi lại lấy hết mang về, đó là ăn trộm. Cho nên thầy nói nhiều lần rồi, các Phật tử cũng đi lễ phải hiểu biết. Mình dâng lên cúng rồi thì mình có xin lộc thì cũng được, không sao. Các sư cũng có gì, cũng có nặng nề cái đấy đâu. Mà kể cả các vãi, cho dù chùa nghèo cảnh khó, sư với vãi người ta cũng chẳng phải chờ vào cái lễ của các vị đem đến dâng thì họ mới có để ăn, mới có để sống. Vì có Phật thì họ vẫn sống được. Chúng ta không đến lễ thì họ vẫn sống bình thường mà, họ có đáng chết đâu. Nay chúng ta vì muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu trí tuệ, cầu sức khỏe vân vân, chúng ta đến chúng ta dâng tự chúng ta mang lên, chúng ta nguyện là cũng giảng Tam Bảo để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an đấy chứ. Chứ Phật cũng có đến tận nhà bảo chúng ta đâu, các sư chẳng chẳng đến, các vãng chẳng đến, tự chúng ta đến mà. Đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng, đấy, chúng ta nếu muốn xin lộc thì chúng ta lấy không quá 50%. Tức là chúng ta xin thì chúng ta cũng phải xin luôn. Lúc lấy chúng ta khấn là gì? Cũng chẳng Tam Bảo rồi. Thì bây giờ chúng ta xin chúng ta cũng phải đến chúng ta lễ ba lễ xong rồi, hoặc vái ba vái chúng ta khấn khấn Tam Bảo là thế, chúng con dâng lễ lên để cũng chẳng Tam Bảo như thế. Thì bây giờ thì thôi cho chúng con thì xin Tam Bảo là một chút lộc về cho các cháu nó này, nó lấy khước. Thì nhưng mà không được lấy quá 50%. Quay xin mà lấy gì? Lấy cái phần lớn hơn thì gọi là xin gì nữa? Gọi là cướp còn gì nữa. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Đấy, đi lễ Phật đấy. Nhiều người đi lễ Phật mấy chục năm mà không hiểu được cái điều đó đâu, các quý vị. Không hiểu được. Cho nên các thầy, các Phật tử có thấy không? Thầy dẫn đoàn đi lễ bất cứ một ngôi chùa nào. Tất cả lễ ở trong đoàn mà thầy dẫn đoàn đi dâng lên cúng ở cái ngôi chùa đó là không lấy lại bất cứ một cái gì. Vì sao? Mình đem cúng giảng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng ở ngôi chùa đó rồi, mình lại còn đi lấy lại là không được. Cho nên đã dâng cúng rồi, các Phật tử đi với thầy cũng nhiều rồi, chưa bao giờ thấy là thầy bảo đi hạ lễ cả. Dâng rồi thì cúng để cho các thầy với các Phật tử ở ngôi chùa đó họ tán lộc đi cho mình. Họ tán lộc dương đi cho mình thì mình mới được lộc gì ạ? Được lộc âm. Lộc âm ở đây không phải là ma quỷ, mà âm ở đây là lộc gì ạ? Về công đức, về phúc báo, về trí tuệ, vân vân. Đấy, nay cũng nói thêm, tiện đây cũng nói thêm với các Phật tử chúng ta như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói là cõi Tây Phương cực lạc thế giới chỉ lấy sắc nếm hương mà thôi, trong lòng tự no đủ. Đấy. Do đó mà chúng ta thấy cái đồ lễ mà chúng ta dâng lên cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, cúng dường chư lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ vân vân á, đấy các cụ cũng chỉ lấy gì, chỉ lấy sắc nếm hương mà thôi. Tức là các cụ nhìn vào cái gì, cái mâm lễ, cái đĩa lễ, cái bông hoa, cái bó hoa chúng ta dâng lên á, cúng dường các cụ từ Thiên Long Bát Bộ cho đến Bồ Tát cho đến Phật Tổ đó, các ngài gì? Các ngài chứng cho gì? Bằng mắt các ngài nhìn thấy chúng ta dâng lên cái lễ có thành tâm hay không? Thành tâm hay không chúng ta biết mà, đúng không? Cái điều này tôi tiện đấy phải nói luôn cho chúng ta. Cách đây một thời gian, cũng trong năm thôi, cái dịp mà gần cuối năm ngoái 2020, có một gia đình cũng là quan chức nhà nước cũng khá khá to, thì nhờ tôi đến làm lễ. Thì gia đình có chuyện, con cái thì ốm đau bệnh tật, nhờ thầy đến làm lễ. Thầy cũng nể quá, đáng nhớ thì bảo là cho các sư ông sư cô đến lễ cho, nhưng mà vị này cứ thế là nằn nì, là bảo thôi ăn mày thầy, cháu nhà con nó ốm đau bệnh tật như thế, đi cũng đi bái cũng nhiều nơi rồi không khỏi, đi bệnh viện là nhiều chỗ rồi cũng không khám ra bệnh gì. Nghe người ta giới thiệu, lên đây chúng con lên đây cũng 3-4 lần rồi không gặp được thầy. May mắn làm sao hôm nay lên mới gặp được thầy. Nhưng thầy là thầy thương, thầy giúp cho gia đình con. Thầy chúng con, vợ chồng chúng con, gia đình chúng con là muốn là thầy đi đến tận nơi, thầy xem xét, thầy kê, thầy đặt lại cho gia đình con. Thì không có gia đình con bây giờ khổ quá. Bao nhiêu người đến giúp rồi nhưng mà không được. Đi viện thì khám nó chả ra cái bệnh gì thì khổ quá. Thế mình nghĩ thì cũng mủi lòng, thì thôi cũng thương. Nghĩ là người ta cũng cống hiến cho đảng, nhà nước, cho nhân dân bao nhiêu năm nay rồi. Thế thôi nay người ta đến nhờ mình thì người ta nói đến cái mức độ thế thì mình cũng không thể từ chối được. Bình thường ra thì mình kể cả nhà giàu, nhà nghèo, quan chức đến đâu thì mình cũng giao cho các sư ông sư bác đi lễ thôi. Nhưng mà trường hợp này họ nói như thế thì mình cũng nể quá. Thế thôi mình nhận, thì rồi, mình đến lễ cho. Thế hẹn cho ngày gần nhất thì mình đến lễ. Gia đình vui lắm. Thế đi về cũng không kịp hỏi là lễ lạc như thế nào. Thì gần đến hôm lễ, tức là trước hôm thầy đến lễ cho một hôm á, ví dụ cái sáng mai đến lễ thì chiều hôm nay á gọi điện hỏi lễ lạc sắm như thế nào, thì mình thì cũng như mọi khi thôi, mình bảo là thôi cốt ở thành tâm, Phật Bồ Tát rồi thần linh gia tiên nhà mình thì các cụ cái đâu phải mâm cao cỗ đầy các cụ mới chứng cho đâu, thôi cứ thành tâm làm lấy, nếu mà có điều kiện có thời gian thì làm lấy mâm cơm chay, còn thanh bông hoa quả thì thành tâm. Mình nghĩ hôm mai mai đến là chỉ có việc làm lễ thôi, cho nên trường hợp này là mình nghĩ là vợ chồng đều là cán bộ nhà nước thì làm to cũng to to, đâu phải ít đâu. Mà nhà ở thì cả cái biệt thự chứ đâu có phải là nhỏ đâu. Cả cái biệt thự sang trọng, không phải nhỏ. Ví dụ nhà cửa nó lụp xà lụp sụp thì không nói làm gì, ở hẳn biệt thự hẳn hoi. Tất nhiên cái biệt thự liền kề thôi, biệt thự liền kề. Nhưng biệt thự liền kề nó cũng là khá tiền rồi, cũng phải rằng có điều kiện rồi. Thuộc hạng có điều kiện mới ở được rồi. Các vị biết đến mâm cơm chay có cái gì không? Tôi nhìn thấy mà tôi ngao ngán. Các vị nhá, tôi kể mâm cơm chay á có 5 món. Một là món rau muống luộc. Hai là bìa đậu trắng. Đấy. Ba là một là bát canh. Bát canh nấu súp lơ này, su hào cà rốt này là ba. Còn bốn là cái đĩa lạc rang, và năm là cái bát nước chấm. Tính cả bát nước chấm mới là năm. Nhìn mâm cơm chay mà ngao ngán, nhìn ban thờ, các vị biết mua được cái gì không? Mua được một sấp tiền vàng và một cái đĩa cam. Cái cam này tôi tưởng là cái này cúng từ lâu rồi, thì mình nghĩ vào cái cam này chắc là cúng từ lâu rồi. Thế mình bảo là cái hoa quả đã thay chưa? Thế bà vợ mới bảo là dạ thưa thầy, hoa quả con thay rồi, con mới dâng lúc sáng nay. Mình thôi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thôi, lúc đó niệm Phật ở trong tâm thôi. Biết rằng cái gì? Họ keo kiệt, họ bùn xỉn. Đến như thần linh gia tiên của họ một cái đĩa cam, một cái mâm cơm chay, mà họ dâng cúng nó còn trả ra cái hồn nào. Có phải nghèo khổ đâu cho cam các quý vị. Ở hẳn cái nhà gì, cái nhà biệt thự liền kề to tướng cơ mà. Cái mâm cơm tính cả bát nước chấm mới là được 5 món ở trong mâm cơm chay. Đĩa lễ thì mấy cái quả cam mà tôi nghĩ rằng chắc cái này, tôi nghĩ rằng thậm chí các vị biết là tôi còn phải hỏi khéo người ta đã thay hoa quả chưa. Vì nó héo. Thế bà vợ bà bảo là còn mới thay sáng nay. Thế mình biết ngay là cái nhà này gọi là nó đối với ông bà ông vải á, thần linh gia tiên nội ngoại á, nhà nó như thế nào rồi. Tôi không nói cái gì nữa, đúng là không nói được cái gì nữa, thôi tắt điện, thôi cố để làm lễ hết cho nhà nó, cho nó thôi, mình cứ thành tâm để làm lễ hết cho nhà nó để về thôi. Qua đấy thì mình mới biết rằng nghĩ bụng rằng tại sao mà đi cúng đi bái bao nhiêu thầy rồi vẫn không khỏi, đi bao nhiêu bệnh viện rồi vẫn không tìm ra bệnh gì lại như thế, vì keo kiệt bổn sỉ đối với cả gì ạ, thần linh gia tiên ông bà ông vải nội ngoại nhà mình. Chúng ta thấy nghèo khổ thì bảo là không có, giàu sang phú quý như thế mà cái mâm cơm chẳng ra hồn, cái đĩa hoa quả cũng chẳng gì, chẳng ai có thể chấp nhận được. Đấy là gì? Có phải là thành tâm không? Không. Đấy là keo kiệt. đấy là bòn sẻn, giống như bài giảng hôm qua vậy. Chính như từ kim khẩu Đức Phật nói, keo kiệt, bòn sẻn sẽ gì? Cái nhân để đọa vào trong ba đường ác đạo. Hết cho tội, ở trong ba đường ác, sinh ra làm người thì phải làm kẻ gì? Ăn xin, ăn mày, lang thang đầu đường, xó chợ, thân hình gầy guộc, ốm đau, nhiều bệnh, nhiều tật, hôi hám, vân vân. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải biết được cái điều đó. Cứ nói thành tâm, tâm thành hay không nó phải gì? Thể hiện ở cả cái tướng nữa, tướng và tâm nó phải gì? Phải đi đôi với nhau. Ví dụ gia đình chúng ta điều kiện hoàn cảnh không có, thì xin thưa các quý vị, một chén nước trắng cũng được, một nén hương cũng được, một bông hoa cũng được, thậm chí là không có bông hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa huệ, một cái bông hoa hôi hôi ở ngoài bờ rào ngắt vào đặt lên cái đĩa cũng được các quý vị. Một chén nước trắng múc ở dưới giếng, lấy ở trong gì, trong chai, trong bể chứa nhà mình ra dâng lên cũng được các quý vị. Đó là gì? Không có. Thì như thế mới gọi là thành tâm. Còn có điều kiện mà mình bón xén, mình keo kiệt, thì đó không thể gọi là thành tâm. Không thể gọi thành tâm được các quý vị. Đấy, chúng ta phân biệt rõ cái từ keo kiệt bùn xìn với cái từ gì ạ? Thành tâm nhé. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, chư Phật Bồ Tát các ngài gọi là ăn hương ăn hoa, cốt là chứng cái tâm thành của chúng ta xem như thế nào thôi. Chứ chúng ta dâng lên cái gì có mất cái đó đâu. Dâng mâm cơm vẫn còn nguyên, chúng ta hạ xuống thụ lộc. Dâng đĩa quả vẫn gì? Hạ xuống chúng ta thụ lộc. Dâng mâm bánh, mâm kẹo chúng ta vẫn hạ xuống để thụ lộc. Có mất đi đâu đâu. Nhưng các ngài chứng gì? Chứng cho cái lòng thành của mình. Và ở đây gọi là chỉ lấy sắc nếm hương thì trong lòng tự no đủ là như thế. Đấy. Rồi Đức Phật nói tiếp gì? Thân tâm được nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn tức là mình gọi từ cái thân tâm nhu nhuyễn đây á, là chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự bình an, thảnh thơi, an nhàn và hoan hỷ, nhẹ nhàng, nó không có vội vàng cái gì cả, không có cáu bẳn cái gì cả, không có phải nhọc nhằn một chút nào cả các quý vị. Cái từ nhu nhuyễn ở đây nó gọi là đa nghĩa, tức là rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Nếu mà nói được hết thì quả thực là cũng không phải là dễ đâu. Cho nên cái từ nhu nhuyễn ở đây chúng tôi mới để nguyên. Vì vậy mà ngày xưa là các bậc tổ đức ngày xưa theo cái quy định phiên dịch kinh điển của Đức Phật đó, có mấy nguyên tắc. Ví dụ như là gì? Là đa nghĩa bất phiên. Ví dụ từ nhu nhuyễn này gọi là đa nghĩa. Đa nghĩa tức là nhiều nghĩa đó thì bất phiên, tức là nhiều nghĩa thì không được phiên dịch. Về phiên dịch ra thì nó không còn cái ý nghĩa nguyên gốc của nó nữa. Ví dụ như từ gì? Từ bát nhã, đúng không? Cái từ bát nhã ở đây theo nguyên cái chữ Hán thì nó là chữ ban nhược. Theo chữ Hán đọc là ban nhược. Thế bây giờ các Phật tử chúng ta xem phim, một số bộ phim mà những người lồng tiếng họ không biết về Phật Pháp, những bộ phim về Phật giáo mà họ hai cái chữ thì bát nhã đó, hai chữ bát nhã họ dịch là gì? Là ban nhược. À, ví dụ như bát nhã tự họ dịch là gì? Ban nhược tự. À, thì rõ ràng trong từ điển nó là chữ ban nhược. Nhưng mà người học Phật chúng ta mới biết đọc đi là gì? Là bát nhã. À, từ bát nhã là dịch là gì? Dịch là trí tuệ. Từ bát nhã chỉ là trí tuệ. Nhưng nếu mà dịch là gì ạ? Dịch là trí tuệ thì nó cái nghĩa của nó gì? Hẹp vào. mà để cái từ bát nhã thì cái nghĩa thì nó bao trùm, nó rộng khắp, gọi là đa nghĩa. Cho nên các bậc tổ đức ngày xưa, từ ngài Kim Ma La Thập cho đến ngài Trần Huyền Trang, các bậc Tam Tạng pháp sư dịch thuật kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đó, các ngài có cái quy định với nhau đó, trong cái hội phiên dịch đó là đa nghĩa bất phiên, trang trọng là bất phiên, bí mật là bất phiên. Đó, chúng ta thấy đa nghĩa, như nói rồi, về từ gì bát nhai, từ nhu nhuyễn này, này. À, nó nhiều nghĩa rồi, không phiên, bất phiên chứ là không phiên dịch, mà để nguyên cái đó. Bây giờ từ bát nhã là cũng là đa nghĩa, bất phiên. Bí mật bất phiên là gì? Bí mật bất phiên ở đây tức là chỉ cho gì? Chỉ cho mật chú, chỉ cho thần chú của Đức Phật là gì? Thần chú. Nếu dịch ra thì còn gì là bí mật nữa? Ví dụ cái từ gì? Yết đế. À, trong cái thần chú của tâm chú của Bát Nhã Tâm Kinh này, là Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta thấy cả cái bộ kinh Đại Bát Nhã Đức Phật tuyên thuyết 22 năm, gom lại thành bộ kinh nhỏ, bộ kinh nhỏ hơn, đó là bộ kinh Kim Cương. Bộ kinh Kim Cương đó chính gì này? Là bộ kinh Đức Phật thu gọn những cái tinh túy, những cái cốt tủy của bộ kinh Đại Bát Nhã thành bộ kinh Kim Cương. Bộ kinh Kim Cương á, nếu thu gọn cốt tủy lại đây, đó chính là bộ Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày chúng ta hay tụng đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thể chiếu ngũ uẩn hay không, vân vân á, cho đến tức chú viết, chú thuyết, chú viết Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Đó thì cái câu thần chú từ Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, đó chính là gì? Là tâm chú cho tất cả bộ kinh á, Đại Bát Nhã mà 22 năm Đức Phật tuyên thuyết kiểu vậy. Vậy chúng ta thì chúng ta phiên dịch cái từ cái thần chú Yết Đế Đế ra thì là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau tới bờ bên kia. Chúng ta Yết Đế là đi mau, Yết Đế là đi mau, Ba La Tăng Yết Đế là mau mau đi mau. Đấy, cứ như thế đấy. Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, đi mau tới bờ bên kia. Như vậy chúng ta thấy có mỗi thế thôi sao? 22 năm mà Đức Phật chỉ thuyết là đến tâm chú của Bát Nhã là gì? Là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau tới bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ giác ngộ, bờ này là bờ sinh tử, cho như thế đi. Có thế thôi sao? Đứa trẻ lên 3 nó cũng nói được. Đúng không? Đứa trẻ lên 3 nó cũng nói được. Ông cụ già mà 100 tuổi thậm chí ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có thể cũng gì? Cũng nói được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đã gọi là bí mật. Thì gọi là bí mật đây gọi là chân ngôn, chỉ có chư Phật với Phật mới biết được. Còn hàng gì Bồ Tát còn không biết được tâm chú của Phật cơ mà. Ví dụ Đức Phật thuyết về mật chú, đến hàng Bồ Tát đẳng giác, diệu giác còn không biết được hết ý nghĩa của câu thần chú ấy. Không, không biết hết được. Không biết hết được gì? Cái thần lực, cái công đức của câu thần chú đó đến mức độ nào. Xin thưa các quý vị như thế, cho nên mới gọi là bí mật bất phiên. Còn trang trọng bất phiên này, những cái danh từ nào ấy, nó trang trọng. Nếu mà dịch nó ra thì không còn trang trọng nữa. Ví dụ như từ gì ạ? Từ Đức Phật chẳng hạn, đúng không? Từ Đức Phật là từ trang trọng, cái danh từ đó rất trang trọng rồi. À, thì ví dụ Đức Phật, Phật là gì? Là giác hữu tình. là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Nếu từ Phật này chúng ta dịch là gì? Là giác. Thì ví dụ Nam Mô A Di Đà giác chẳng hạn, từ Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta Nam Mô A Di Đà giác, Phật là giác mà, thì chúng ta dịch Nam Mô A Di Đà giác, gọi là trang trọng. Nếu để là Phật đó thì trang trọng, đa nghĩa, vừa đa nghĩa vừa trang trọng. Nay chúng ta dịch chữ Phật có nghĩa là giác, dịch Nam Mô A Di Đà giác hay Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni giác, chúng ta thấy nghe nó kỳ kỳ thế nào đúng không? Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới gọi là đa nghĩa bất phiên, trang trọng bất phiên, bí mật bất phiên, là như thế. Cho nên nguyên tắc phiên dịch kinh điển cũng có nguyên tắc của phiên dịch kinh điển. Cho nên cái từ nhu nhuyễn ở đây thì chúng tôi mới để nguyên vì nó nhiều nghĩa lắm. Thì nói sơ sơ chúng ta hiểu là từ nhu nhuyễn là chỉ cho cái trạng thái cả thân và tâm đều là hoan hỷ, an lạc, thanh tịnh, tuyệt đối. Mình nói nôm na là thân khỏe, tâm an. Khỏe đến cái mức độ là không phải gì, không còn bị nhức đầu, sổ mũi gì nữa, vân vân. An đến nỗi là không còn một niệm, cho dù niệm đó là niệm gì, niệm tham sân nho nhỏ thôi, hoặc là một cái niệm tâm nghi ngờ nhỏ xíu thôi, nhỏ như cái gì, nhỏ như vi trần, là lăn vi trần thôi, cũng không còn một niệm nữa vậy. Cho nên đấy gọi là tâm an. Từ nhu nhuyễn ở đây nó nhiều nghĩa, cho nên thầy để nguyên như vậy. Rồi không tham luyến điều gì, thân tâm được nhu nhuyễn, không tham luyến điều gì. Chúng ta thấy có tất cả những cái đồ gì, những đồ như là vàng bạc châu báu lưu ly san hô, hổ phách minh nguyệt chân châu, vân vân, để làm những đồ gì, những đồ vật dụng như là bát chén mâm đũa môi thìa vân vân đó, để đựng thức ăn đó. Nhưng mà các ngài đâu gì, đâu có tham luyến đâu. Hay là thức ăn gì, tất cả món ăn đồ uống này đều thanh tịnh thơm ngon đó, bổ dưỡng đó, nhưng mà các ngài đâu coi, đâu có tham đắm đâu. Vì tuy nói là ăn nhưng mà thực chẳng phải ăn, đó mới gọi là ăn. Còn chúng ta bây giờ ăn đó, cái gì no thì cái gì ngon thì chén cho căng bụng ra, thậm chí đứng dậy thì bế bụng mà đi, xoa xoa bụng mà đi. Đúng không? Có không các bạn tử chúng ta có? Cũng có đúng không? Hôm nào mà cái thức ăn gì mà ngon vừa với miệng chúng ta, mà chúng ta yêu, chúng ta thích chứ. Sợ ngày mai không có để ăn nữa chứ gì. Ăn đến no đến căng cái bụng, đứng dậy thì xoa xoa bụng mà đi. Khổ thân. Vì sợ ngày mai không có nữa mà ăn. Đấy gọi là gì? Gọi là tham. Tham ăn. Có không? Có hả? Tôi tin là có. Trong hàng nghìn, vài nghìn Phật tử nghe pháp tôi tin là sẽ có, và có khá nhiều là đằng khác. Không lúc này thì lúc khác. Đó. Đấy. Thế còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ bậc thiện nhân cho đến Thánh Tăng Bồ Tát, các ngài không khởi một niệm tâm tham. Cho nên đây mới nói là không tham luyến điều gì. Đây là lời xác nhận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói rằng tất cả các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, mặc dù á, sống ở trong cái cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ, không thiếu một thứ gì như thế, nhưng mà các ngài lại không một chút niệm tâm tham. Còn chúng ta ở thế giới này á, tham đủ mọi thứ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Trong năm cái tham đó là căn bản, chúng ta đều tham hết. Năm cái tham đó chính là gì? Là cái mảnh lưới của ma, là lưới câu của thiên ma ba tuần nó răng ra. Chúng ta gì? Đại đa số đều mắc hết, đều dính hết. Cứ vào là gì? Là cắn câu thôi. Từ khi sinh ra cho đến gì? Lúc lớn lên là cứ thế, là nhảy vào là cắn câu thôi. Đúng không? Và chúng ta cắn câu thì chúng ta khổ. Nó thế gì đâu? Chúng ta vướng cái gì là khổ cái đấy. Mà Đức Phật nói gì? Giải thoát tất cả, không bám chấp, không bị ngũ dục lục trần chi phối thì chúng ta gì? Gọi là giải thoát. Thế thôi. Giải thoát là gì? Là không bị ngũ dục lục trần chi phối. không bị tham sân si chi phối, không bị tất cả gì năm món á, tài lợi á, sắc thanh hương vị xúc pháp ở thế gian gì chi phối, cho nên chúng ta gọi là giải thoát. Đơn giản thế thôi, định nghĩa giải thoát của nhà Phật chúng ta rất đơn giản, không bị tất cả những vướng bận từ thân cho đến tâm, đó gọi là giải thoát. Cho nên đây Đức Phật nói thân tâm được nhu nhuyễn, không tham luyến điều gì, xong việc tự biến đi, tới giờ lại hiện đến, tất cả những đồ ăn thức uống đó. Các ngài ăn bằng gì? Ăn bằng nhìn sắc nếm hương. Cho nên khi dùng xong một cái, liền là gì? Tất cả những cái đồ đó liền là biến đi mất. Đến giờ thì lại gì? Lại hiện tới. Chúng ta nhớ Tây Phương Cực Lạc thế giới là toàn là bậc thượng thiện nhân trở lên nhé. Cho nên các ngài chỉ có dùng một bữa ngọ thôi nhé. Thì không có phải muốn ăn lúc nào thì ăn như chúng ta này đâu. Chúng ta thì đói lúc nào ăn lúc đấy, đói nào xuống bếp chén lúc đấy, đúng không? Thậm chí bếp không có sẵn thì đi nấu đồ ăn sẵn, không có đồ ăn sẵn thì pha mì để ăn sẵn, đúng không? Hoặc là ra chợ để mua đồ ăn sẵn, thậm chí là các cụ các Phật tử còn thủ đồ ở dưới phòng để ăn sẵn, có phải không? Có mà. Đó. Xuống bếp nhà chùa, xuống bếp ăn thì ngại rồi, thủ đồ sẵn ở trong bếp để ăn. Thậm chí có người đến phải nói với thầy, dạ A Di Đà Phật, bạch thầy, con bị bệnh, thầy cho con xin không được ăn với chúng, thầy cho con xin được mua cái nồi để con nấu cháo con ăn riêng. Đâu có phải nấu cháo đâu các quý vị, nấu đủ các thứ đâu có phải nấu cháo đâu, thầy biết mà, làm gì thì không biết. Nhưng thôi, vì để cho chúng sinh được hoan hỷ thì mình cũng phải mắt nhắm mắt mở đi thôi, chứ còn cái làm nghiêm túc nghiêm khắc ra thì có phải chạy hết các vị, không chống được. Ở nhà thì với con cái cháu chắt cung phụng nó hầu hạ, dạ vâng, đến chùa thì phải tự nấu lên mà ăn, tắm xong tự giặt lấy mà mặc thôi. Các cụ đến chùa tu cho là quý lắm rồi, biết là tu không phải là tu cho thầy, không phải tu cho chúng tăng ni ở chùa, tu cho chính các cụ, chính các Phật tử đấy. Nhưng mà thôi, thời mạt pháp này đấy, khổ lắm. Để dụ được một người tu, khuyên được một người tu đâu phải dễ đâu. Bồ Tát Địa Tạng còn phải vào trong tận trong A Tỳ Địa Ngục để thuyết pháp mới độ được một vài chúng sinh ở trong A Tỳ Địa Ngục chứ mà. Nay tôi chưa đến nỗi phải khổ như thế. Các cụ, các Phật tử mà thôi bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cuộc sống xa hoa phồn thịnh đến chùa ăn chay tụng kinh niệm Phật với các thầy là quý lắm rồi. Cho nên đôi khi là tôi cũng phải mắt nhắm mắt mở đấy, biết các cụ các Phật tử làm sai đó, nhưng mà cũng phải ngoái mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy gì, thấy như không thấy, có mắt như mù, có tai như điếc đấy. Đôi khi cuộc đời chúng ta thấy nó cũng éo le như thế đấy, nhưng mà vẫn phải gì? Phải hoan hỷ để cho thôi cốt các Phật tử sống được một ngày ở trong chùa. Như Đức Phật nói ở trong kinh luận này, một ngày tu ở trong chùa mà tu được á, thì bằng tu cả trăm năm ở tại gia chúng ta. Ở trong chùa mà tu được một ngày trọn vẹn, tuy chúng ta không phải là người xuất gia, nhưng chúng ta thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thậm chí là chúng ta còn không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu. Chúng ta ngày tu mấy thời tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, ngồi thiền với chư tăng, chư ni, với các sư. Như vậy là tập sự là người xuất gia như vậy, Đức Phật nói là công đức vô lượng. Tập sự xuất gia một ngày được như thế, Đức Phật nói là công đức bằng tu cả trăm năm ở tại gia. Chúng ta cứ thấy nghe thế nói cái câu gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Câu nói đấy là câu nói gì? Câu nói động viên các Phật tử chúng ta thôi. Rồi học kinh Phật thuyết vô lượng thọ này, chúng ta thấy nếu chúng ta tu ở tại gia, ba phẩm bậc thượng chúng ta thấy gần như không có phần ở trong này. Ai nói? Chính Đức Phật nói ở trong kinh vô lượng thọ này. Nếu chúng ta tu ở tại gia cứ lằng nhằng một ngày hai ba thời khóa lễ, không có cửa để lên nữa. Thượng phẩm ba phẩm bậc thượng, thượng phẩm thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh đâu các quý vị. Mà Đức Phật nói hàng cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta tu tinh tiến lắm cũng chỉ được lên ba phẩm của bậc hạ, thậm chí lên được một hai phẩm của bậc trung nữa mà thôi. Chứ đấy, đến cái giai đoạn đấy, đến cái lúc Phật nói về cái phẩm vị của người xuất gia và tại gia tu hành, tôi mới nói thêm cho chúng ta thấy, rộng thêm cho chúng ta thấy cái chỗ đó. Kể cả người xuất gia mà tu hành không như lý như pháp, không tinh tiến chuyên cần như lời Phật nói, thì cũng chỉ có ở được ba phẩm bậc hạ đới nghiệp vãng sinh, ba phẩm bậc hạ hoặc là biên địa Tây Phương cực lạc mà thôi. Chứ đừng nói đến trung phẩm, chứ còn huống chi là thượng phẩm. Cho nên xuất gia cũng phải hành Bồ Tát Đạo, phát ra Đại Bồ Đề Tâm, thể độ được vô lượng, vô biên, hằng hà, sa số chúng sinh thì mới được vãng sinh về ba phẩm bậc thượng. Chứ không phải đơn giản đâu. Thôi thì đến lúc nào đến học đến đoạn đó thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.